Hội thánh chúng ta bất cứ khách nào đến cũng khen rằng hội thánh này có rất là nhiều người trẻ tuổi. Và số đông các bạn trẻ của chúng ta hãy còn rất trẻ, có nhiều người chưa lập gia đình. Cho nên trong tuần rồi, tôi cố tìm một cái đề tài nào mà chúng ta có thể chia sẻ với tất cả những bạn trẻ trong trong hội thánh chúng ta, mà cũng là một những điều mà để cho những người lớn tuổi hơn, những người đã có gia đình, có dịp để chúng ta học hỏi, để mà sửa chữa nếu là thấy mình có những gì thiếu sót theo lời dạy của Kinh Thánh, hầu mang lại hạnh phúc cho gia đình của mình. Sáng nay tôi xin chia sẻ với quý vị sách Châm Ngôn. Đây là một trong ba sách mà chúng ta biết là đã viết bởi vua Solomon. Và sách Châm Ngôn, chúng ta đang bắt đầu vào sách Thi Thiên. Sau sách Thi Thiên, quý vị sẽ bắt đầu đọc sách Châm Ngôn. Châm Ngôn là sách, là tuyển tập những cái lời dạy, những cái lời châm ngôn, những cái lời dạy ngắn, nhưng mà bao gồm đủ điều. Dầu là cuốn sách đã viết 4.000 năm trước, cho tới bây giờ chúng ta đọc lại thấy vẫn áp dụng vào đời sống của chúng ta, của người hiện đại. Và cuốn sách này được viết vào những năm đầu, khi mà vua Solomon mới lên ngôi bắt đầu trị vì. Ở trong cuốn sách này nói đến sự khôn ngoan nhiều hơn cả. Và như vậy khi mà chúng ta nói chữ khôn ngoan, tiếng Mỹ là wisdom, khôn ngoan và sự thông thái, hay là sự hiểu biết, thông thái tức là knowledge, thì giữa khôn ngoan và thông thái khác nhau như thế nào? Thông thái là hiểu nhiều, biết nhiều. Nhưng khôn ngoan là biết áp dụng những điều mình biết vào đời sống mình. Chúng ta có thể là những người thông thái, uyên thâm, nhưng không có sự khôn ngoan thì sự thông thái của chúng ta cũng rất là vô dụng. Vua Solomon được xem là một người khôn ngoan và thông sáng nhất thế gian. Đức Chúa Trời đã ban cho ông sự khôn ngoan vì ông đã xin Chúa cho mình sự khôn ngoan hơn là xin Chúa cho mình giàu sang và quyền thế. Nhưng mà bởi vì ông cầu xin điều khôn ngoan cho nên Chúa cho ông luôn cả hai điều kia nữa. Thì khi mà chúng ta đọc sách Châm Ngôn, chúng ta thường thấy nhắc đến hai hạng người. Hai hạng người này chọn hai con đường hoàn toàn khác biệt nhau trong đời sống họ, đó là người khôn và kẻ dại. Đề tài sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị, và nhất là các bạn trẻ, đó là sự khôn ngoan trong việc chọn người bạn đời. Để xem thử sách Châm Ngôn, lời dạy dỗ của người được xem là khôn ngoan nhất trên thế gian, dạy cho chúng ta thấy như thế nào trong cách chọn người bạn đời. Và trước hết tôi xin được cái đọc câu Kinh Thánh đầu tiên ở trong định nghĩa sự khôn ngoan theo sách Châm Ngôn. Ở trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 7: sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự tri thức. Các lời Châm Ngôn dạy cho chúng ta cách sống của con người. Thì hôm nay chúng ta thử đọc sách Châm Ngôn để xem thử là trong cái việc mà cách mà chúng ta chọn người bạn đời, hay là chúng ta là một người chồng hay là một người vợ, thì chúng ta phải cư xử như thế nào. Tôi hy vọng là những cái câu Kinh Thánh mà tôi trích dẫn đây giúp cho các bạn trẻ ý thức được, suy nghĩ lại trong cái việc mà chúng ta chọn cái người bạn, hay là cái người bạn rất đặc biệt ấy. Ở chương trình của Tiếng Nói Hy Vọng có một ông mục sư, thì ông ta có nói như thế này, ông khuyên các bạn trẻ như thế này: khi các bạn bắt đầu quen biết một ai, dầu bạn không nghĩ mình có sẽ lập gia đình với người ấy, chỉ đi chơi như là bạn bè mà thôi, nhưng bạn cũng cần phải chọn lựa như thế là một ngày nào đó bạn có thể lập gia đình với người ấy. Tại sao? Lý do là bởi vì chúng ta không ai biết được tương lai. Có thể đi chơi gặp gỡ một lần, hai lần, rồi cả năm sau thấy mình cũng vẫn chỉ đi chơi với một người ấy. Rồi thời gian qua người đó đã trở thành người bạn đường tương lai của mình. Cho nên hãy cẩn thận, dầu chỉ đi chơi có tính cách bạn bè một đôi lần, bạn cũng phải chọn người cẩn thận. Vậy trước hết chúng ta hãy xem sách Châm Ngôn dạy dỗ những người thanh niên là người vợ tương lai nên chọn một người như thế nào. Ở trong Châm Ngôn đoạn 12 câu 4. Nếu ai có Kinh Thánh, chúng ta lật sẵn ở sách Châm Ngôn. Ở Châm Ngôn đoạn 12 câu 4: Người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng, còn vợ làm xấu hổ khác nào mục trong xương cốt người. Hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta có một người vợ tốt và vừa ý. Bất cứ ai xem hôn nhân là hệ trọng, là thánh lễ, sẽ là người muốn cuộc hôn nhân của mình tồn tại suốt đời. Họ không có xem thường hôn nhân. Như người ta ở bên Mỹ, người ta có thói quen đi shopping, mua về thử đi thử lại không vừa ý đem trả. Hôn nhân không phải là đi shopping. Ở đây chúng ta thấy một người vợ nhân đức của sẽ làm cuộc đời người chồng được nể nang. Nhưng mà người vợ không tốt thì chỉ làm cho ông chồng xấu hổ, khổ sở cả một đời. Bởi vậy các bạn thanh niên khi có dịp quen biết, đi chơi, giao du với các cô, đây là dịp mà các bạn có dịp quan sát để mà xem cá tính của người con gái. Ly dị là điều đau buồn, đó không phải là một cái giải pháp dễ dàng. Đức Chúa Trời thiết lập lễ hôn nhân, Đức Chúa Trời không có thiết lập lễ ly dị. Nhất là khi có con cái, các bạn thanh niên hãy cẩn thận trong việc chọn người bạn đôi lứa của mình. Cho dầu là khi mà cuộc hôn nhân đổ vỡ, bạn nghĩ, ha, khỏe quá, giờ không phải ở chung với cái bà vợ đó nữa, hay là bạn không cần phải nhớ tới cái con mụ vợ đó nữa. Nhưng mà suốt đời quý vị có biết người đó vẫn là mẹ của con cái của quý vị. Cho nên như vậy tiêu chuẩn nào chúng ta cần biết để chọn một người vợ hiền? Có người bạn, anh bạn làm cùng sở. Mỗi lần anh nói là anh muốn chọn vợ là vợ phải thật đẹp, phải thật thông minh, phải thật giàu, phải biết nhảy đầm cho hay, ăn mặc đúng thời trang. Tôi có nói với anh bạn, ảnh cũng được lắm, nhưng mà tôi nói, về soi gương lại coi mình có đáng được người vợ như vậy hay không? Mình đòi hỏi nhiều điều kiện, nhưng mà mình có được như vậy hay không? Nhưng mà trong Kinh Thánh thì tiêu chuẩn Kinh Thánh dạy chúng ta như thế nào? Thứ nhất, thế nào để chọn một người vợ? Ở trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 14, vua Salomon nói như thế này: nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn ai có được người vợ khôn ngoan, đó là do nơi Đức Chúa Trời mà đến. Chúng ta thấy cái câu nói rất rõ ràng, nghĩa ai tìm được người vợ tốt, ấy là ơn Đức Chúa Trời ban cho. Sự thành công tìm được một người vợ quý là tùy nơi Chúa hơn là bạn tưởng. Bởi vậy chúng ta phải cầu nguyện, nói chuyện cùng Chúa. Các thanh niên phải cầu nguyện cùng Chúa để xin Chúa hướng dẫn. Một ngày nào đó, các bạn trai thanh niên sẽ rời nhà cha mẹ mình để xây dựng một cái tổ ấm mới với người bạn đời của mình. Mà cái người đó có thể là một người mình sẽ cùng đi suốt cuộc đời của mình, 50 năm, 60 năm. Cho nên đi tìm người bạn đời ấy rất là quan trọng. Đừng có đi một mình, xin Chúa đi cùng với mình, xin Chúa hướng dẫn mình. Điều thứ hai, đừng đặt sắc đẹp là điều quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta đọc trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 30, nhiều người có biết câu này: duyên là giả dối, sắc là hư không. Tôi có anh bạn, anh nói xấu đẹp không sao, cưới xong về cho bà đi sửa sắc đẹp là bà đẹp liền, đâu có cần phải lấy vợ đẹp. Dĩ nhiên là anh ta chỉ nói đùa một cách mỉa mai mà thôi. Nhưng điều đó cũng cho chúng ta thấy sắc đẹp chỉ là bề ngoài và tạm bợ. Nếu cuộc hôn nhân mà chỉ đặt nền tảng trên sắc đẹp thì cuộc hôn nhân ấy khó mà bền bỉ. Nhưng rất đáng tiếc là trong xã hội của chúng ta sống ngày hôm nay, người ta đặt nặng vẻ đẹp đẹp bên ngoài. Kinh Thánh nói thế nào? Đây là mấy những cái điều mà chúng ta muốn tìm nơi người đàn bà, nơi người vợ tương lai. Thứ nhất, biết kính sợ Đức Chúa Trời. Cũng cùng trong câu Châm Ngôn đoạn 31 câu 30: duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Đó là người đàn bà khôn ngoan, vì kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Chúng ta biết trong phần lớn các gia đình ở tại Hoa Kỳ này, người mẹ là người lãnh trách nhiệm dạy dỗ con cái nhiều hơn người cha. Người mẹ là người chọn sự ăn uống cho con cái, dạy dỗ chúng nó biết yêu thương và kính sợ Chúa. Những đứa trẻ đấy, các bạn trai, nó là máu mủ của bạn. Những đứa trẻ ấy nó sẽ là những cái gì mà bạn yêu quý nhất trên đời. Nếu mà bạn gặp một người vợ không cùng niềm tin, hậu quả là bạn sẽ thấy con cái mình nó xa dần với cái niềm tin của mình. Thứ hai, tìm gì ở nơi người đàn bà người vợ tương lai. Châm ngôn đoạn 11 câu 22. Một người đàn bà đẹp đẽ mà ở trong này châm ngôn nói một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu sự dè dặt thì khác nào một vòng vàng đeo mũi con heo. Rất là nặng. Dè dặt đây có nghĩa là gì? Là người biết ăn, biết nói đúng cách, đúng khi, biết cư xử đúng cách, không phô bày trong cách ăn mà không sổ sàng trong hành vi, trong cử chỉ. Nếu thiếu yếu tố này thì người con gái có đẹp cách mấy cũng chẳng ích chi cho cô ta. Vẻ đẹp thể xác rồi cũng tàn tạ, chúng ta cần những người có cá tính tốt để mà giúp nàng có sự khôn khéo, khôn ngoan. Cho nên dầu là việc, chúng ta biết việc gìn giữ cơ thể sắc diện sạch sẽ và khỏe mạnh là cái điều cần thiết, nhưng mà người phụ nữ đó cũng cần phải bồi đắp khả năng suy nghĩ, cung cấp trong lời ăn, tiếng nói, trong cách ăn mặc. Bởi vì nếu không thì khác nào một cái vòng vàng đeo nơi mũi heo. Điều gì nữa, chúng ta tìm gì nữa? Người phụ nữ, đàn bà đó phải khôn ngoan, như chúng ta đã nói chữ khôn ngoan khi nãy, khác với sự... khác với tri thức, khôn ngoan là biết áp dụng những cái điều mình hiểu biết. Ở trong châm ngôn đoạn 14 câu 1, người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy đi. Người vợ khôn ngoan xây dựng một mái ấm gia đình, biết gìn giữ nó, làm cho mái nhà là nơi vui vẻ, là nơi người chồng muốn trở về, là nơi con cái nó tìm được cái sự bảo toàn. Một người vợ mà thiếu đức tính này sẽ làm cho gia đình trở thành một địa ngục. Một nơi người chồng không muốn trở về, con cái chỉ mong vừa đủ tuổi là nó dọn đi. Và gì nữa, chúng ta phải tránh những người đàn bà lúc nào cũng sẵn sàng gây gỗ sân si. Thà đừng lấy vợ độc thân suốt đời còn hơn là phải lập gia đình với một người không mang lại hạnh phúc cho mình. Được có một người vợ hiền là ân phước Chúa ban. Ở trong châm ngôn đoạn 18 câu 22, ai tìm được một người vợ tức là tìm được điều phước và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời đã thiết lập hệ lễ hôn nhân, đó là nghi lễ đầu tiên Ngài đã thiết lập trong vườn Ê-đen. Phép lạ đầu tiên mà Đức Chúa Giê-xu làm chúng ta còn nhớ trong chức vụ hành đạo của Chúa là cũng là Chúa làm ở tại một hôn lễ. Cho nên hôn nhân là một ân phước mà Chúa ban. Thì Ngài muốn chúng ta vui hưởng cuộc sống nơi trần thế, nên Chúa đã thiết lập hôn lễ và Ngài ban phước cho nó. Kinh Thánh Sáng Thế Ký nói, Chúa gọi đó là tốt lành. Đó là những cái điều mà châm ngôn đã dạy các bạn trai tìm gì nơi các cô gái. Thì bây giờ để xem các cô khi mà muốn tìm bạn trai, các cô cũng phải tìm cái những người có những cái đức tính như thế nào. Bởi vì cũng quan trọng như nhau, cái người mà chúng ta sẽ phải sống suốt cả đời với, chúng ta muốn cái người đó sẽ là người mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Có nhiều điều chúng ta có thể biết được cá tính thật của một người đàn ông, dù là khi các bạn đi chơi, gặp quen người nào đó một vài lần là đủ mà cho các bạn có một cái khái niệm cái người đó, cái anh chàng đó như thế nào. Tôi nhớ hồi mới qua Mỹ chưa có lập gia đình, tôi có gặp lại một anh bạn học cũ ở bên Việt Nam. Thì là anh ta mới mời tôi đi ăn một bữa cơm tối. Anh bạn rất là may mắn qua bên Mỹ, gia đình khá giả, ăn mặc bánh bao, lái chiếc Mustang thời đó mới nhất, trên đường từ Glendale ra Hollywood mà anh ta lái xe ào ào. Tôi ngồi một bên, không biết hồi đó có seat belt hay không, mà ngồi bấu hai tay như thế này. Nghĩa là anh chạy sát đuôi người đằng trước, rồi tới gần đạp thắng. Tôi nói anh này, thứ nhất là anh có tức giận chuyện gì hay không mà đạp xe dữ vậy, hay là anh có gấp gì không? Nhưng mà anh không có gấp mà cũng không giận. Nhưng mà như vậy cũng cho tôi biết được cái cá tính của người bạn ấy. Và tôi nghĩ là chẳng cần thiết cho mình phải đi chơi thêm nhiều lần nữa, bởi vì chắc chắn mất thì giờ cho anh, mất thì giờ cho mình, chẳng đi đến đâu. Bởi vậy chúng ta phải quan sát gì nơi người đàn ông? Hành vi, thái độ nói lên rất nhiều về cá tính của một người, các cô. Thứ nhất, người ấy có tử tế với súc vật hay không? À, chắc là mấy người ngạc nhiên với cái điều kiện này. Bởi vì thật ra quý vị biết, rất là quan trọng, một người mà có tử tế với một con thú bày tỏ đó là một người hung bạo hay là một người hiền hòa. Ở trong châm ngôn đoạn 12 câu 10, người công bình coi sóc sự sống của súc vật mình, còn lòng thương xót của kẻ dữ khác nào sự hung bạo. Bởi vì mấy cô nên nuôi chó, nuôi mèo. Bởi vì các anh mà đi vào trong công viên ngồi với con chó mà vuốt ve là được mấy cô chạy theo, thích được làm quen lắm. Bởi vì thấy là một người hiền hòa, một người dịu dàng. Thứ hai, người bạn trai của mình, người quen của mình, anh ấy có biết lắng nghe lời khuyên bảo của người khác hay không? Bởi vì điều đó sẽ biểu lộ cho các bạn biết là người anh ta là người khôn ngoan hay là một kẻ ngu muội. Sách Châm Ngôn đoạn 12 câu 15. Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. Một con người cứng đầu lúc nào cũng nghĩ là mình là đúng. Lúc nào không muốn bàn cãi hay là thảo luận một quyết định nào cả, cứ hư hư làm theo ý mình. Thì cái đó là người các cô phải để ý, cẩn thận. Bởi vì một người mà, bởi vậy người ta hay thường nói đàn ông lái xe đi lạc nhiều hơn đàn bà. Bởi vì đi lạc mà nhất định không ngừng lại hỏi đường. Các bà biết mình đi lạc, ngừng lại vào trạm xăng hỏi đường. Bởi vì người ta cũng có cái chuyện cười là người ta nói thế này, phải mà ông Môi-se mà là đàn bà đó thì dân Do Thái không có đi lạc lòng vòng 40 năm. Lập gia đình với một người mà bướng bỉnh, không muốn nghe ai, muốn quyết định mọi việc một mình, không nể trọng ý kiến của vợ con, thì là cuộc hôn nhân của quý bạn sẽ là đầy bực tức, không thỏa nguyện, và người vợ sẽ cảm thấy cô đơn vô cùng vì chồng không xem ý kiến của vợ là quan trọng hoặc là không muốn cho vợ biết mọi việc của mình làm. Xem thứ kế tiếp, phải xem thứ người bạn trai của mình, anh ta giao du với loại bạn như thế nào. Nếu bạn anh ta là những hạng người chẳng ra gì thì cuộc đời chính của các bạn cũng có sẽ bị lôi kéo theo và cũng sẽ trở nên chẳng ra gì. Ở trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 20, ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Chúng ta không cần phải bàn thêm nhiều, bởi vì Việt Nam có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mỗi ngày nhan nhản trong cộng đồng của Việt, người Việt của chúng mình, chúng ta nghe những câu chuyện của những thanh niên tuy là con nhà đàng hoàng nhưng đi chung với đám bạn chẳng ra gì. Chúng nó làm điều sằng bậy, cả đám bị tóm cổ. Hay là tệ hơn, người thanh niên tốt rồi cũng bắt chước bạn bè trở thành một kẻ chẳng ra gì. Bởi vì các cô phải cẩn thận, nếu người bạn trai của mình giao du với những loại bạn không tốt thì thà tránh ngay từ lúc đầu đi mà hơn. Kế đến, anh ta có phải là một người nóng tính hay là một người nhẫn nại? Đoạn 14 câu 29. Kẻ nào chậm nóng giận có sự thông sáng hơn, nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Không có gì phước hơn là có một người chồng hiểu biết và nhẫn nại. Đây là một đức tính tối cần nơi người bạn đời mà các cô muốn tìm. Thiếu đức tính này, cuộc hôn nhân của các cô sẽ chẳng đem lại cho mình sự vui vẻ. Một người chồng nóng nảy chỉ mang lại sự sợ hãi trong gia đình và tủi hổ khi đi ra ngoài với người quen. Kế đến, người ấy làm gì để sống? Các bạn hãy cẩn thận. Dĩ nhiên chúng ta muốn tìm những người có nghề nghiệp tốt, nhưng mà phải để ý coi thử nghề nghiệp hay là phương cách của cái người bạn đời của mình mang lại lợi tức, có thể mang lại sự rủa xả hay là mang lại ân phước. Ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 27, người tham lợi làm rối loạn nhà mình, còn ai ghét kẻ hối lộ sẽ được sống. Lấy một người chồng mà vung vãi tiền bạc mua sắm đủ thứ cho vợ con, chưa hẳn đó là hạnh phúc. Vì nếu vì tiền ấy là tiền phi nghĩa thì đó không phải là hạnh phúc. Nếu chồng mình lừa gạt, mánh mung, trốn thuế, giả mạo giấy tờ thì là sự giàu sang mà quý vị nhận lãnh đó là một điều rủa xả. Bạn muốn tìm một cái người liêm chính, lúc nào cũng cương quyết từ chối, không làm điều bất nghĩa, dầu là chỉ vì 10 đồng bạc hay là 100 ngàn. Ấy là một người chính trực. Cho nên các cô phải cẩn thận để xem thử nguồn lợi tức của người bạn mình quen đến từ đâu. Kế đến, anh chàng ấy có phải là người lúc nào cũng tỏ mình ra là người thông thái hay không? Ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 27-28, người nào kiêng lời nói mình là người có tri thức, còn người có tính ôn hàn là một người thông sáng. Khi nín lặng, dầu kẻ ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan. Còn kẻ ngậm môi miệng mình lại thì được kể là thông sáng. Người biết nghe, biết làm thinh. Ở trong những cái câu kinh thánh, câu châm ngôn này rất là tỏ tường. Người Việt mình cũng có cái câu để diễn tả một người nói nhiều mà không biết gì hết, gọi là thùng rỗng kêu to. Mà họ dạy không biết thì dựa cột mà nghe. Bởi vì một người nói nhiều có thể còn làm cho người ta thấy anh ta không biết và thiếu sự khiêm nhường. Còn nếu không biết mà làm thinh đó, người ta nghĩ là người khôn, là người... Bởi vì khi mà làm thinh là chúng ta lắng nghe và học hỏi thêm. Người không biết mà biết làm thinh thì được xem là người khôn ngoan. Còn người không biết mà hay hoen hoang thì tỏ rõ cho mọi người thấy sự dốt nát của mình. Cuối cùng, người bạn trai ấy có lòng thương người hay không? Nhất là đối với những kẻ nghèo, hèn, thua, kém anh ta. Ở trong châm ngôn đoạn 21 câu 13: ai bưng tai không khứ nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà chẳng ai đáp lại. Tìm một người bạn tử tế với kẻ thua mình, người đó bày tỏ anh ta là người có lòng nhân và đối đãi mọi người như nhau, bất luận sang nghèo. Anh ta bày tỏ sự độ lượng, lòng nhân đức của mình, chắc chắn là cuộc đời của anh ta sẽ được phước. Mình lập gia đình với một người được phước thì là mình cũng sẽ được hưởng phước lây. Đó là các đức tính mà Kinh Thánh dạy cho các cô nên tìm thấy ở trong cái người quan sát người bạn đời của mình, hay là cái người bạn mà có thể một ngày sẽ thành người bạn đời của mình. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói thêm nữa, có những loại người mà các bạn, các cô mà thấy như thế này là tránh xa liền, đừng có mất thì giờ đi chơi, quen biết chi cho nó mất công. Thứ nhất, người ấy có tính lẳng lơ và tham sắc. Đây là hạng người mang lại sự đau khổ cho gia đình của bạn về sau. Ở trong châm ngôn đoạn 6 câu 27 đến 29: há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình chẳng phòng chăng? Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy, phàm ai đụng đến nàng ắt chẳng được khỏi bị phạt. Có người cho rằng phạm tội tà dâm đâu có làm sao, miễn là hai người trong cuộc đồng ý là đủ rồi. Sự thật rằng, ngoài cái việc phạm tội, vi phạm điều răn Chúa dạy, mà cái người phạm tội tà dâm còn mang lại cho những người thân chung quanh mình sự đau buồn. Người ngoại tình mang lại sự đau buồn cho vợ hay là cho chồng mình, cho con cái mình. Từ trong lúc ban đầu mới quen biết, bạn có thể thấy cái chân tính này biểu lộ nên người bạn trai của mình. Nếu có thì các cô nên tránh xa cái hạng người ấy ngay từ lúc ban đầu. Thứ hai, phải tránh hạng người, tránh những cái người thanh niên, đàn ông như thế này, một người nóng tính, dễ nổi giận, phải tránh xa những người này. Anh ta sẽ làm tàn hại cuộc đời của anh ta và tàn hại cuộc đời của bạn nữa. Ở trong Kinh Thánh nói, ở trong câu đoạn 22, câu 24 đến 25, sách châm ngôn: chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tế cùng kẻ cường bạo, e con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng? Rất là rõ ràng, khi chúng ta giao du cùng với một người nóng nảy hay hò hét giận dữ thì lần lần mình cũng nóng nảy gây gỗ trở lại, hét qua hét lại trong cơn tức giận, buông ra những lời thô lỗ và về sau mình lấy làm hối tiếc. Dần dần con người của mình chẳng còn là con người hiền thục nhu mì nữa, mà mở miệng ra chỉ là những lời thô lỗ cộc cằn. Nó sẽ làm cho con bị hãm hại theo. Chúng ta đọc báo chí hàng ngày, nghe không biết bao nhiêu chuyện của những người bạn trai, người chồng nóng nảy đã hãm hại vợ con, giết vợ, giết con, đốt con, bắt cóc bạn gái. Chúng ta phải tránh những cái người có cái tính nóng nảy ngay từ lúc ban đầu, không cần thiết. Thứ ba, tránh những người nghiền rượu. Châm ngôn nói như đoạn 23 câu 29-30, nói như thế này: ai bị hoạn nạn, ai phải buồn thảm, ai có sự tranh cận, ai than xiết, ai bị thương tích vô cớ, ai có con mắt đỏ, tất cả là những kẻ nán trẻ bên rượu, đi nếm các thứ rượu pha. Ở dầu trong Kinh Thánh chúng ta biết rượu nho được xem là dùng trong những dịp vui mừng, nhưng mà lời châm ngôn dạy chúng ta phải cẩn thận về sự nguy hiểm của rượu. Nó làm người ta mất sự sáng suốt, mất sự khôn ngoan, trở nên điên cuồng. Rượu làm người ta mất thân bằng, không còn chủ động được thể xác của mình. Một người chồng say sưa làm xấu hổ chính bản thân anh ta và xấu hổ cho vợ con, phải tránh xa từ ban đầu. Nếu người bạn trai của bạn, của các cô có tính thích nhậu nhẹt, phải tránh xa. những cái điều tôi nêu ra đó không phải là tất cả những sự dạy dỗ của Kinh Thánh, mà là một phần những cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh, của sách Châm Ngôn, để cho chúng ta nhìn thấy đó mà dùng làm căn bản để mà tìm biết được cá tính của cái người mà sẽ là có thể là bạn đời của mình. Bởi vì hôn nhân là một quyết định nghiêm trọng nhất trong đời của một người. Chúng ta là những người Cơ Đốc nhân, chúng ta phải cố gắng đừng để gia đình đi đến chỗ đổ vỡ. Đừng lập gia đình với ý định là hỏng xong là ly dị, đâu có làm sao. Chúng ta phải cẩn thận vô cùng trong việc chọn lựa người bạn đời. Các bạn trẻ, hãy nhớ rằng người bạn đời ấy có thể là cha hay là mẹ của con cái bạn. Nếu mà bạn có mệnh hệ nào, cái người đó là người sẽ nuôi dạy và bảo vệ con cái bạn. Cho nên phải lựa chọn cẩn thận. Làm sao chúng ta có thể tự làm những quyết định quan hệ nhất cho đời sống mình mà không cần tìm sự chỉ dạy của lời Chúa. Những điều tôi chia sẻ sáng hôm nay là những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, hy vọng là giúp ích cho quý vị, giúp ích cho các bạn trẻ còn đang tìm cái người đặc biệt nào đó cho cuộc đời của mình. Nhưng mà cái đó cũng là điều giúp ích cho những người vợ đã làm vợ hay làm chồng. Chúng ta có cơ hội tự dò xét và chúng ta cố gắng thay đổi để mà mang lại hạnh phúc cho gia đình. Bởi vì quá thật, những cái lời dạy này dầu là đã viết 4.000 năm trước cho tới thế kỷ thứ 21 vẫn còn áp dụng được. Một lần nữa tôi xin được chia sẻ và cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta luôn luôn tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa để Ngài giúp cho chúng ta trong cái quyết định rất là nghiêm trọng nhất của cuộc đời mình. Cầu Chúa ở cùng quý vị luôn.